tác phẩm Thời kỳ ân huệ, nguyên tác là Time of Grace của tác giả Krasimir Sego do Kim Hà chuyển ngữ. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị phần thứ hai của tác phẩm này, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Và chương này là phần phỏng vấn với cô Vika Ivankovic, là một người thụ khải, sẽ qua hai giọng đọc của Cẩm Nhung và Kim Hà.
Du lịch rất nhiều, cô đã thăm được bao nhiêu nước rồi?
Tôi đã đi thăm rất nhiều quốc gia, như Gia Nã Đại, rất nhiều lần ở Mỹ Quốc, rồi Ba Tây. Tôi đã đi thăm rất nhiều nước thuộc Âu Châu. Sơ Elvira vốn là người chủ trương những chương trình chữa trị cho người nghiện ma túy. Lúc trước, bà ở Medjugorje, nay bà mở một trung tâm chữa trị ma túy ở Ba Tây, gần Sao Paulo. Cho nên chúng tôi sẽ đến thăm viếng nơi ấy. Trên đường đi, có lẽ chúng tôi sẽ thăm Florida, vì ở đó cũng có một trung tâm bài trừ ma túy.
Tôi đã ở trong những toán cầu nguyện với cô. Tôi rất thích và tôi cũng thấy người ta rất vui mừng khi gặp cô. Trong những buổi họp ấy, người ta nghĩ về Medjugorje như một nơi cầu nguyện. Người ta thường hay kỳ vọng gì trong các cuộc họp ấy, và cô đã đề nghị họ làm những gì?
Đôi lúc người ta kỳ vọng thật nhiều, nhưng tôi vẫn như thường lệ. Điều gì tôi trình bày ở nơi này thì tôi cũng làm như thế ở một nơi khác. Điều chính là nhiều người chưa bao giờ đến Medjugorje, cho nên điều gì cũng mới lạ đối với họ. Vì thế họ trông đợi rất nhiều điều trong các buổi họp ấy. Tôi cố gắng đáp ứng những gì họ chờ đợi. Tôi có một chương trình làm việc để có thể đáp ứng những ước nguyện của mọi người.
Cô cảm thấy thế nào trong các buổi họp cầu nguyện? Hãy kể cho chúng tôi một số điều mà cô cảm thấy quan trọng nhất.
Tôi luôn mong mỏi đến các buổi họp như thế, vì mỗi cuộc họp đều đặc biệt đối với tôi. Nhưng tôi muốn kể riêng ra một buổi họp với một bộ lạc người Mỹ da đỏ ở Gia Nã Đại. Chúng tôi đi thăm các chòi lều của họ, tham dự thánh lễ với họ, và tôi rất cảm kích khi gặp các vị linh mục, và khi thấy họ kính nể chúng tôi. Khi lên chịu mình thánh chúa, họ xếp hàng, và tất cả cùng đi lên. Sau đó là phần chầu thánh thể, rồi họ có nhiều sinh hoạt đoàn thể nữa, có nhiều điều mới lạ làm chúng tôi ngạc nhiên. Họ làm mọi việc thờ phượng ngay ở giữa trời, dưới cây thánh giá. Mọi sự đều được cử hành dưới cây thánh giá, nên ai cũng tập trung tinh thần cao độ, mặc dù nếu trời có mưa hay có gió.
Họ có biết gì về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje trước khi cô đến thăm họ không?
Dạ có, nhưng chưa có ai trong họ đến Medjugorje cả. Linh mục Slako đã gặp người Mỹ da đỏ những nơi khác, nhưng ngài chưa bao giờ đến nơi họ ở cả. Cha và tôi đã đến nơi ấy theo lời yêu cầu của tổ chức. Về câu hỏi chúng ta có nên đi thăm người Mỹ da đỏ hay không, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên giảm bớt một phần trong chương trình để mà đi đến đó. Trong những buổi hội họp cầu nguyện, tôi thấy không có gì khác biệt giữa các cuộc họp. Mặc dù người giàu hay nghèo, chúng ta đều bình đẳng, giàu có đều bằng nhau. Chỉ có những người giàu phần tâm linh. Tôi không bao giờ phân biệt giàu nghèo. Đối với tôi, người giàu là người có phần tâm linh phong phú. Nhưng nhờ ơn Chúa, loài người cần ơn lành của Ngài. Trở lại với Ngài là một ơn lành.
Muốn trở lại với Chúa, chúng ta phải cố gắng làm gì và sống ra sao để hợp với các thông điệp của Đức Mẹ?
Điều này không đòi hỏi gì nhiều cả. Vấn đề quan trọng là mình có muốn trở lại với Chúa hay không. Nếu bạn muốn trở lại, bạn chỉ cần tranh đấu, xung đột trong nội tâm để cố gắng tiến tới. Hãy quyết tâm và cầu xin Chúa cho mình được trở lại với Chúa. Sự trở lại là một ơn lành, nhưng không phải tự nhiên mà bạn có. Bạn phải thực tâm muốn trở lại. Sự trở lại là cả cuộc đời của bạn. Ai có thể nói là tôi đã trở lại? Người ấy phải cầu nguyện cho sự ăn năn trở lại mỗi ngày.
Ngoài việc gặp gỡ những khách hành hương trong giáo xứ và trong các buổi cầu nguyện, cô còn giữ liên lạc với rất nhiều người trên thế giới. Những sự liên lạc này có ý nghĩa gì đối với những người ấy?
Tôi viết thư và liên lạc bằng điện thoại với mọi người. Thường thì có nhiều người không đến đây được, nên họ kêu điện thoại cho tôi. Họ muốn tôi cầu nguyện và khuyên bảo họ, những người ở bệnh viện đang chờ chết, nên họ muốn tôi an ủi và mang niềm hy vọng đến cho họ. Họ biết rõ về tình trạng sức khỏe của họ, nên họ muốn cầu nguyện với Chúa Cha, đọc kinh kính mừng với tôi qua điện thoại. Lúc nào rảnh, tôi cũng nhận được những cú điện thoại ấy, bởi vì tôi biết những điều này cần thiết và mang một ý nghĩa đặc biệt cho họ. họ có cảm tưởng rằng họ ở Medjugorje và làm như vậy thì họ khoan khoái. Tôi không thể trả lời tất cả các lá thư mà tôi nhận được, bởi vì như vậy thì tôi sẽ không còn có thì giờ để làm các chuyện khác nữa. Nhưng nếu tôi biết là có chuyện khẩn cấp, cần thiết, thì tôi sẽ trả lời những lá thư ấy. Tôi xin lỗi mọi người đừng giận tôi nếu họ không nhận được thư trả lời của tôi, vì tôi quá bận. Có những người viết thư cho tôi qua các khách hành hương cầm tay đem tới. Tôi chỉ trả lời bằng vài chữ như sau: tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị, hay tôi xin kính chào, để cho họ hiểu rằng tôi đã nhận thư và đọc thư rồi.
Cô có hài lòng khi thấy nhiều người thực hành các thông điệp ấy không?
Một mặt tôi rất hài lòng, một mặt khác tôi không hài lòng. Có người chấp nhận nhưng cũng có người không chấp nhận các thông điệp ấy. Tôi không trách những người thờ ơ với các thông điệp hay cằn nhằn rằng người ta tiếp nhận thông điệp quá chậm chạp. Tôi chỉ nhìn sự việc một cách này: nếu tôi cố gắng làm việc thêm thì nhiều người sẽ chấp nhận thông điệp của Đức Mẹ hơn. Không ai nên trách móc hay đổ tội cho ai cả. Nếu tôi là người được ơn thị kiến, nghĩ rằng tôi có thể hay hơn, làm việc tích cực hơn, thì ai cũng nên nghĩ rằng chúng ta nên di chuyển thêm một tí nữa.
Ở những nơi khác, Đức Mẹ hiện ra rất ngắn ngủi, chỉ có vài ngày. Nhưng ở Medjugorje, Mẹ đã hiện ra đến hơn 15 năm nay rồi. Tại sao vậy?
Tôi có hỏi Đức Mẹ rằng: Mẹ ơi, Mẹ còn hiện ra nữa hay không? Thì Mẹ đáp: các con đã chán thấy Mẹ rồi à? Vì thế chúng tôi không dám hỏi Mẹ câu ấy nữa. Cứ để việc Mẹ hiện ra càng lâu càng tốt. Mẹ nói rằng Mẹ sẽ chấm dứt mọi việc ở Medjugorje, những gì mà Mẹ đã khởi sự ở Fatima. Mẹ nói như thế trong một thông điệp.
Cô Vika, Ivan, Maricha và Jakov nhìn thấy Mẹ hàng ngày, còn Mirjana và Ivanka chỉ còn thỉnh thoảng thấy Mẹ thôi, có phải vậy không?
Vâng, đúng như vậy. Bốn chúng tôi đều nhìn thấy Mẹ hàng ngày, còn Mirjana thì nhìn thấy Mẹ vào ngày 18 tháng 3 mỗi năm, vì đó cũng là sinh nhật của cô ấy. Còn Ivanka nhìn thấy Mẹ vào mỗi năm nhân ngày lễ kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra là ngày 25 tháng 6. Hai người này nhìn thấy Mẹ mỗi năm một lần thôi.
Cô cảm thấy thế nào trong những lúc Mẹ hiện ra? Có điều gì thay đổi nếu so sánh với lần hiện ra đầu tiên hay không?
Không có gì thay đổi cả. Các buổi hội họp, gặp gỡ đều giống như cũ. Chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn qua việc cầu nguyện, và sự cầu nguyện củng cố cho việc gặp gỡ thì tâm hồn tốt lành để chuẩn bị đón chào Mẹ.
Một cuộc hiện ra của Đức Mẹ như thế nào? Cô có thể tả lại cho chúng tôi không?
Đức Mẹ hiện ra cùng một thời gian vào khoảng 5:40 chiều vào mùa đông và vào khoảng 6:40 chiều vào mùa hè. Không có gì đặc biệt, những người khác cũng xúm xít chung quanh chúng tôi trong buổi Mẹ hiện ra. Người ta lần chuỗi hạt liên lỉ, thế là Mẹ hiện ra qua buổi cầu nguyện. Nếu có ai hỏi thì tôi sẽ truyền đạt cho Đức Mẹ. Mỗi lần Mẹ hiện ra đều có những sự khác nhau, bởi vì mỗi ngày là một ngày mới. Tôi thường nói với Mẹ Thánh Đồng Trinh Maria rằng: Mẹ ơi, Mẹ biết là con rất thích giúp đỡ mọi người. Rồi tôi cầu xin Mẹ ban ơn lành cho những người nghèo.
Cô nói chuyện với Đức Mẹ như thế nào? Đó có phải là câu chuyện nói thoải mái tự do không?
Tôi nói với Mẹ cũng như tôi nói với bạn bây giờ, không có gì khác biệt cả.
Cô có nói với Đức Mẹ về tương lai của các lần hiện ra sau này không?
Dạ không, Mẹ sẽ nói mọi sự cho chúng tôi nghe. Khi có câu chuyện nào quan trọng, Mẹ sẽ nói ra, nên tôi không cần phải hỏi han Mẹ.
Trên ngọn đồi nơi Mẹ hiện ra, Mẹ sẽ để lại một dấu hiệu rõ ràng, vĩnh viễn và không ai có thể xóa nhòa được. Trong lần đầu Đức Mẹ hiện ra với cô và những người được thị kiến, Mẹ nói là sẽ để lại một dấu hiệu rõ ràng để ai cũng thấy. Từ ấy đến nay, có gì thay đổi không? Hay là Mẹ sẽ để lại?
Vâng, Mẹ sẽ để lại một dấu hiệu, không có gì thay đổi cả. Đó là bí mật thứ ba mà Đức Mẹ đã để lại. Mẹ sẽ để lại dấu hiệu nơi lần đầu tiên Mẹ hiện ra. Dấu hiệu này sẽ vĩnh viễn, ai cũng nhìn thấy rõ ràng và không thể xóa nhòa hay hủy hoại được. Và dấu hiệu này sẽ tồn tại mãi mãi.
Cô có biết dấu hiệu ấy ra sao không?
Dạ có, chúng tôi đã nhìn thấy nó một lần.
Trong những ngày đầu, tháng đầu và năm đầu của lần Mẹ hiện ra, rất nhiều người kỳ vọng một dấu hiệu, một phép lạ, một điều gì khác thường. Lâu dần, người ta thay đổi. Thay vì kỳ vọng thì người ta cầu nguyện nhiều hơn, cải thiện đời sống nội tâm để có sự biến đổi. Nếu đúng như vậy, cô có suy nghĩ gì về việc này?
Dạ, có rất nhiều người khi đến đây họ nhìn thấy mặt trời quay tròn, vài sự thay đổi trên núi Krizevac. Họ thấy chuỗi tràng hạt của họ đổi màu sắc. Đức Mẹ nói, những điều này chỉ là những dấu hiệu nhỏ thôi. Điều quan trọng là chúng ta cần thay đổi trong nội tâm, thay đổi trái tim của chúng ta. Nếu ai nhận được các dấu hiệu ấy, có nghĩa là đã đến lúc người ấy nên thay đổi lối sống, không nên quá chú trọng đến những biểu hiện ấy. Chỉ cần thay đổi chính mình mà thôi.
Đã có nhiều sự chữa lành huyền diệu. Cô có nói thêm gì về điều này không?
Dạ có. Nhưng văn phòng giáo xứ có thể cho bạn biết nhiều câu hỏi tốt hơn vì họ ghi lại tất cả những chứng từ của sự chữa lành. Sự chữa lành đến rất nhiều khi người ta nói lời chào và cảm ơn. Tôi không giữ hồ sơ các việc chữa lành này.
Làm cách nào để đem những âm thanh, những tốc độ của đời sống hôm nay để ăn nhịp với những thông điệp của Đức Mẹ?
Hiện nay chúng ta sống rất nhanh và chúng ta cần phải giảm bớt tốc độ, sống chậm hơn. Nếu chúng ta sống nhanh, sống vội, sống kiểu này, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Chúng ta không nên nói, tôi phải, thánh ý của Chúa ở trên tất cả mọi sự, giờ của Chúa ở cho mọi sự. Vấn đề là của chúng ta là những kẻ ra lệnh cho mức độ. Nếu chúng ta nói với chính mình, dễ thôi, thì thế giới sẽ thay đổi ngay. Đó là việc của chúng ta, không phải là lỗi của Chúa, mà là lỗi của chúng ta. Chúng ta đặt để tốc độ cho chính mình và nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì nếu không làm cho nhanh chóng. Chúng ta không được tự do giải thoát, chỉ vì chúng ta không muốn được giải thoát. Nếu chính bạn muốn được giải thoát, thì bạn sẽ phải tìm ra một lối đi cho chính mình.
Đức Mẹ đã dạy dỗ chúng ta cầu nguyện cách nào thì tốt nhất?
Trên hết tất cả mọi sự, Đức Mẹ đề nghị chúng ta cầu nguyện bằng cách lần chuỗi mân côi. Đây là những lời kinh cầu mà mẹ rất thích. 5 sự vui, 5 sự thương và 5 sự mừng. Mỗi lời cầu nguyện đến từ trái tim, tức là phát xuất từ tình yêu thì đều tốt cả.
Thế còn các kinh khác như kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh thì sao?
Đều tốt cả. Sau đó, khi tôi đã lặp lại những lời kinh ấy thì Đức Mẹ nói, chúng ta sẽ cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt mân côi. Nhưng mẹ nói, hãy suy niệm những lời con đọc vì đó là điều quan trọng. Nếu con dùng tràng hạt đọc các sự vui, sự thương và sự mừng mà con vẫn thấy trống rỗng như trước thì chẳng ra sao cả. Không có gì tốt nếu con đọc kinh mà lòng trống rỗng, không phát xuất từ tình yêu trong trái tim của con. Nếu con đọc một kinh kính mừng với tâm hồn con, còn hơn là con đọc 3 chuỗi tràng hạt mà không suy niệm gì cả.
Trong 15 năm Đức Mẹ hiện ra, có thể sẽ gần đến hồi kết thúc. Theo ý cô, Đức Mẹ đã hài lòng chút nào không khi mẹ đến Medjugorje?
Dạ có. Tôi có thể đoán được bằng cách nhìn trong ánh mắt của mẹ, nhưng chúng ta vẫn có thể làm được nhiều điều hơn nếu chúng ta cố gắng tốt hơn. Đức Mẹ có hài lòng đôi chút.
Đức Mẹ kỳ vọng điều gì nơi chúng ta?
Lúc này mẹ vẫn kỳ vọng như mẹ đã kỳ vọng từ lúc đầu. Vẫn có những người chỉ mới bắt đầu, cũng có những người đã tiến bộ. Đức Mẹ vẫn kỳ vọng rất nhiều ở chúng ta.
Cô có thể nói gì về tương lai không?
Tôi không thể nói được điều gì cả, vì những điều tôi làm chỉ là theo ý của tôi. Nhưng Đức Mẹ biết những điều mẹ muốn làm. Mẹ sẽ tuyên bố dần dần những điều chúng ta cần phải làm. Vì thế, tôi không lo lắng gì cả. Tôi biết Đức Mẹ kiểm soát và làm chủ mọi sự.
Cô hầu như không có đời sống riêng tư gì cả. Cô luôn giúp khách hành hương và người bệnh. Cô dự phần trong các buổi cầu nguyện. Cô có bao giờ cảm thấy mỏi mệt không?
Dạ không, tôi không thấy có gì làm cho tôi khó chịu cả. Đó là ơn lành và cũng là thánh ý của Thiên Chúa. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Tôi thường nói, nếu ai muốn và ước ao làm việc cho mẹ và làm theo lời mẹ yêu cầu, người ấy sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Tôi thường không thể làm mọi sự mà tôi muốn, nhưng ít nhất tôi đã cố gắng làm những gì tôi có thể làm được.
Tất cả lời cầu nguyện, gặp gỡ khách hành hương và mọi sự khác, cô làm với một nụ cười thân thiện cố hữu. Có khi nào cô giận dữ không?
Tôi không thấy lý do gì để mà giận dữ cả. Tôi không biết tại sao người ta phải giận dữ. Ai nói gì có làm cho tôi mất lòng đi nữa, tôi cũng không có giận dữ. tôi tiếp đón tất cả mọi người mà không giận ai cả. Có thể đó là một ơn lành đặc biệt, tôi chưa hề biết giận dữ và tôi cũng không có thì giờ để giận ai cả.
Tất cả nhân loại là con cái của Đức Mẹ. Cô có đề nghị gì cho mọi người trong giáo xứ và cho khách hành hương?
Tôi không có đề nghị gì cả. Tôi chỉ xin mọi người hãy đón nhận mệnh lệnh của Đức Mẹ. Tôi luôn luôn nói với mọi người, khi nào là lời khuyên của tôi, khi nào là lời khuyên của Đức Mẹ, để khỏi có ai hiểu lầm. Tuy nhiên cũng có nhiều người hiểu lầm. Tôi chỉ muốn mọi người lắng nghe theo lời Đức Mẹ mà thôi.
Trong những thông điệp mà Đức Mẹ ban vào mỗi ngày 25 hàng tháng, luôn luôn Mẹ nói, các con thân mến, ai là các con của Mẹ, những người có thị kiến hay cho cả nhân loại?
Cho tất cả mọi người, những ai chấp nhận thông điệp của Mẹ, chúng ta tất cả đều là các con của Mẹ. Khi Mẹ ban một thông điệp, Mẹ muốn cho cả thế giới biết, cho những ai muốn làm con cái của Mẹ. Chúng tôi, những người được thị kiến, chắc chắn cũng có những lỗi lầm vì không ai hoàn toàn cả. Điều quan trọng là con người muốn thay đổi, tiến bộ và giúp đỡ tha nhân. Hãy sống những lời Mẹ đã dạy. Nếu tôi không sống lời Mẹ dạy, làm sao tôi nói cho người khác nghe được? Nếu bạn sống lời của Mẹ, muốn thay đổi, muốn xây dựng nền tảng trong tâm hồn, rồi thì bạn có thể hướng dẫn người khác. Nếu bạn không muốn đảm đang việc gì, thì bạn nên giữ im lặng.
Gia đình cô có cảm thấy gánh nặng không?
Dạ có, nhưng họ chấp nhận việc ấy. Thiên Chúa đã ban cho họ ân huệ ấy, và tôi nghĩ họ chấp nhận món quà ấy một cách tốt đẹp. Tôi có một gia đình tuyệt vời. Họ biết điều gì tôi phải làm. Họ biết rằng mỗi sáng tôi phải gặp gỡ những nhóm khách hành hương. Khi tôi làm xong việc, tôi là của họ. Gia đình tôi luôn để cho tôi tự do đón tiếp khách hành hương.
Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi vì những trọng trách và vì phải gặp nhiều người không?
Tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cả, không bao giờ. Tôi luôn làm việc mỗi sáng sớm và kéo dài đến tối khuya, hàng ngày đều như vậy.
Cô luôn giúp đỡ người bệnh hoạn, kinh nghiệm của cô ra sao?
Có nhiều người bệnh hoạn, nhưng những người bệnh hoạn trong tâm linh là những người bệnh nặng hơn những người đau ốm thể xác. Người bệnh cần lời an ủi để có thêm sức mạnh. Khó mà nói được rằng sự bệnh hoạn là món quà lớn của Thiên Chúa. Thật là khó mà nói với một người đang bệnh ung thư hay những bệnh trầm kha khác rằng bệnh hoạn là một ân sủng của Thiên Chúa, bởi vì ai cũng muốn hết bệnh. Nhưng thực sự, Đức Mẹ nói, bệnh hoạn là một món quà của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa biết được tại sao Ngài cho món quà ấy cho con cái của Ngài là tôi, là bạn hay bất cứ ai. Chúa biết lúc nào Ngài sẽ lấy đi cơn bệnh và Ngài muốn chúng ta phải kiên nhẫn. Không có sự gì cho đi mà không có nguyên nhân. Mọi sự đều có câu trả lời. Tại sao? Vì thế, khi được trao cho con cái Chúa. Vậy khi bệnh hoạn đến, hãy nói, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho ân sủng này. Nếu Chúa còn có những món quà như vậy, con sẵn lòng nhận biết. Nhưng xin Chúa cho con đủ sức mạnh để con làm sáng danh Chúa với tâm hồn và tình yêu của con. Đức Mẹ có lần chỉ dẫn rằng chúng ta không thể nào hiểu được và tưởng tượng ra được tầm quan trọng của sự khổ đau trong đôi mắt của Thiên Chúa.
Những người đau nặng nghĩ gì khi cô đến an ủi họ?
Họ rất vui lòng và tôi cầu nguyện cho họ, an ủi vỗ về họ, nhắc nhở cho họ nhớ những mệnh lệnh của họ và họ cảm thấy thoải mái ngay lập tức.
Medjugorje có ý nghĩa gì đối với thế giới hôm nay?
Medjugorje có ý nghĩa sâu xa. Tôi không muốn nói là địa lý của vùng này, nhưng mà là nơi truyền giao mệnh lệnh. Đó là một thánh địa. Đó là một điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi được. Tôi biết rằng thông điệp của Đức Mẹ đã được loan truyền ở khắp nơi trên thế giới, tới cả những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, chỉ nhận được bằng các thư từ giấy tờ mà tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng biết rằng mọi người rất vui mừng. Nơi đây là nơi trú ẩn của hòa bình. Không ai có thể tìm được sự bình an như ở đây, dưới mái nhà của Đức Mẹ, với sự hiện diện của Mẹ. Nhưng Medjugorje là nơi tốt lành vì Đức Mẹ hiện diện hàng ngày và ban các thông điệp. Lộ Đức Fatima và những nơi khác là nơi dành cho cách hành hương, nhưng chính nơi đây là nơi Đức Mẹ sống thật. Còn những nơi khác, Mẹ chỉ đến rồi đi. Nơi đây, thiên đường còn ở lại thế gian này, ta vẫn gặp Đức Mẹ mỗi ngày. Không ai có thể so sánh nơi này với nơi nào khác được. Không ai có thể diễn tả bằng ngôn ngữ để nói về ý nghĩa của thánh địa này. Những người dân sống ở đây không phải là người để nhận xét về nơi này, nên để cho những người từ nơi khác đến để họ nhận xét thì tốt hơn. Với những cách hành hương thì Medjugorje quả là một thánh địa.
Kể từ lần hiện ra thứ nhất, cô và các người có thị kiến đều nói là Đức Mẹ nói với mọi người bằng tiếng Nam Tư, phải thế không?
Vâng, không còn ân huệ nào tốt hơn điều này. Nhưng chúng tôi không nhận thấy ân huệ ấy. Đức Mẹ đã chấp nhận dân tộc chúng tôi để nói với những người khác qua chúng tôi. Nhưng đôi khi chúng tôi quên cả nói cảm ơn Mẹ. Chúng tôi không cảm ơn đủ những điều cao cả mà Mẹ đã ban cho dân tộc của chúng tôi.
Trong cuộc chiến tranh vừa xảy ra, có phải Đức Mẹ che chở cho chúng ta không?
Đức Mẹ biết, Chúa biết rõ hơn. Ân huệ của Chúa vô biên và Ngài không bao giờ quên một quốc gia nào cả. Vào lúc này, trong những lúc giai đoạn chiến tranh cam go, bây giờ chúng tôi mới thật sự nhìn thấy Chúa và Mẹ đã yêu thương dân tộc của chúng tôi nhiều như thế nào. Các Ngài đã thấy trước chiến tranh và sự hủy diệt của chúng, và đó là lý do mà Mẹ đến với chúng tôi. Thật là một ơn lành cao cả, không có gì có thể so sánh được. Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn Chúa cho đủ được. Thật sự chiến tranh đã đến, nhưng các dân tộc trên toàn thế giới đã giúp đỡ chúng tôi. Trong cuộc chiến, các bạn hữu của Medjugorje đã hết lòng giúp đỡ. Đức Mẹ đã để cho dân tộc chúng tôi được cả thế giới giúp đỡ.
Cô có hài lòng với cách thức nhà báo phỏng vấn cô không?
Họ không thực hiện đến 5% những điều tôi nói. Tôi không thể hiểu được việc cháo trở này. Tôi sẽ làm tất cả mọi sự cho người nào loan truyền thông điệp của Đức Mẹ. Nếu cần, tôi sẽ không ngủ trong một tháng để những điều tốt được thực hiện.
Ngay cả trong những ngày chiến tranh nặng nề, Medjugorje vẫn có khách hành hương phải không?
Vâng, trong chiến tranh, người Pháp đến nhiều nhất. Trước chiến tranh chỉ có một ít thôi, nhưng khi chiến tranh bùng nổ, họ kéo đến, có khi một lúc đến 5 chiếc xe buýt cùng đến một lúc. Điều này làm cho tôi cảm kích vô cùng, người ta cứ tiếp tục đến. Hiện nay, người Pháp là khách hành hương đến đây nhiều nhất.
Vika, những nơi Mẹ hiện ra như đồi hiện ra, núi Kizevac, và nhà thờ có một ý nghĩa thiêng liêng gì đối với cô không?
Nơi Đức Mẹ hiện ra là điểm Mẹ chạm đến. Đó là một nơi quan trọng số một. Núi Krizevac là nơi để thống hối, đường lên chỗ dựng cây thánh giá. Quả là một đồi Calvary thật sự. Mẹ đến với chúng tôi trên núi Krizevac vì chúng tôi đến với nhóm người cầu nguyện. Đó là một việc vĩ đại. Và nhà thờ cũng rất đặc biệt vì Đức Mẹ nói thánh lễ rất quan trọng. Chúng ta trèo lên đồi Popodo và núi Krizevac, rồi chúng ta trở lại nhà thờ và làm những việc thờ phượng Chúa. Như vậy, thánh lễ trở thành vương miện của mọi sự. Đức Mẹ nói, sự hiện diện của Thiên Chúa nơi nhà thờ còn quan trọng hơn sự hiện diện của Mẹ ở nơi đây nữa. Mặc dầu Mẹ sống ở nơi đây, Đức Mẹ vẫn muốn nhấn mạnh sự quan trọng của việc Chúa hiện diện.
Những khách hành hương ở khắp các quốc gia đến Medjugorje để tham dự thánh lễ trong các ngôn ngữ của nước họ như Anh ngữ, Đức ngữ, Pháp ngữ, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Bồ Đào Nha, Tiệp Khắc, Slovak và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Tuy nhiên, một số lớn đã dự thánh lễ buổi chiều. Điều gì đã làm họ kéo đến dự thánh lễ nói tiếng Nam Tư là tiếng mà họ không hiểu?
Thánh lễ ban chiều là lễ dành cho các khách hành hương, nên họ đều kéo đến dự thánh lễ dành cho họ. Đức Mẹ nói tiếng Nam Tư, thánh lễ bằng tiếng Nam Tư. Đức Mẹ hiện diện trong thánh lễ. Dĩ nhiên không có sự khác biệt gì trong các thánh lễ. Các khách hành hương rất chú ý, tập trung tư tưởng. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ nước này, nhưng họ vẫn hết lòng hiệp dân thánh lễ.
Cô có còn thấy thị kiến trên đồi Mẹ đã hiện ra không?
Lúc này thì không. Khi chúng tôi cùng đến chung với nhau, chúng tôi cùng thấy Mẹ cả trên đồi hiện ra và núi Krizevac nữa. Có khi tùy lúc.
Chúa không bỏ rơi ai. Có phải Đức Mẹ báo cho cô biết trước nơi nào Mẹ sẽ hiện ra Có khi ở đồi hiện ra hay ở núi Kizevec phải không?
Vâng, mẹ có nói nơi mẹ hiện ra, ở đồi Propodo hay trên núi Kizevec.
Còn không, thì cô có thị kiến hàng ngày phải không?
Dạ vâng, tôi có mỗi ngày.
Thường thì mỗi lần thị kiến kéo dài bao lâu?
Khoảng từ 5 phút đến 30 phút, tùy lúc.
Chúng ta có chiến tranh và mọi người đau khổ nhiều. Bây giờ ai cũng lo lắng về tương lai, về công việc, về đời sống. Thực tế, nhân loại trên thế giới lo lắng về công việc, lương tiền, về tương lai. Ai cũng tất bật chen chúc, vội vàng. Làm sao chúng ta có thể làm cho đời sống bắt nhịp hòa chung với những điều mẹ dạy?
Nhân loại đã lo lắng và phiền lụy quá đáng. Có rất nhiều nỗi sợ hãi về sự mất mát, nhưng chúng ta không nên sợ. Chúa không bỏ rơi ai cả. Chúng ta nơi đây với kinh nghiệm về chiến tranh là một dẫn chứng cho việc Chúa lo lắng cho ta. Mỗi người chúng ta nên nhìn lại chính mình, tìm thì giờ cho gia đình, thần phục thánh ý của Thiên Chúa, để Ngài hướng dẫn. Người chạy theo vật chất là người nghèo hơn người đi tìm sự giàu có tâm linh, nghèo hơn đến 1 triệu lần. Không có gì mạnh hơn thánh thần của Chúa và tình yêu của Đức Mẹ. Điều này rõ ràng cho chúng ta. Nếu chúng ta đi tìm Chúa và Mẹ, trái tim chúng ta sẽ bình an và mọi sự khó khăn sẽ biến mất. Nếu ai cho tôi làm chủ cả thế giới này, tôi sẽ nói cảm ơn. Tôi không cần gì cả, tôi rất hạnh phúc với những gì tôi có ngày hôm nay và không ai hạnh phúc hơn tôi. Bởi vì khi ta hài lòng với điều ta có, ta sẽ tiến lên. Còn khi ta nắm giữ, ta sẽ mất hết ngay cả khi ta đang cầm giữ điều ấy.
Phá thai là một vấn nạn lớn nhất hiện nay. Cô có nói chuyện với Đức Mẹ về vấn đề này không?
Dạ có. Có lần Đức Mẹ nói với tôi rằng, những người phá thai là những người phạm trọng tội, đáng bị trừng phạt. Những đứa trẻ bị giết đều là những thiên thần bé nhỏ, mà kẻ giết chết những thiên thần này phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Chúng ta nên đặt câu hỏi, có bao nhiêu người bị giết trong chiến tranh và bao nhiêu người bị giết trong cung lòng của mẹ họ? Những người bị giết chết trong chiến tranh thì được tưởng nhớ, còn những trẻ bị giết, bị đối xử như không phải là con người. Không có sự khác biệt nào giữa người bị giết trong chiến tranh hay trong các vụ phá thai. Trách nhiệm đều giống nhau, nhưng lương tâm con người không còn hoạt động nữa.
Những người có thị kiến là tông đồ của Đức Mẹ để truyền bá mệnh lệnh của Mẹ. Các linh mục cũng là tông đồ nếu họ chấp nhận các thông điệp, nhưng những giáo dân trung thành cũng có thể là những người truyền bá mệnh lệnh. Chúng ta phải làm gì để rao giảng thông điệp?
Mỗi một người đều được Mẹ kêu gọi để làm việc truyền bá thông điệp của Mẹ. Chúa cũng chọn chúng ta để làm việc cho Ngài. Đức Mẹ nói rằng Mẹ rất mừng khi thấy khách hành hương đến Medjugorje, nhưng Mẹ sẽ vui mừng hơn khi những người này chấp nhận thông điệp với tâm hồn mở rộng, sống theo lời Mẹ dạy và loan truyền cho người khác qua đời sống và gương sáng của chính họ.
Đức Mẹ có thông điệp đặc biệt gì cho những người này không?
Chấp nhận các thông điệp đã là một ân huệ lớn mà Đức Mẹ ban tặng. Ai chấp nhận thông điệp là được tặng thêm ân huệ nữa để truyền bá đi khắp nơi.
Lúc đầu, những người có thị kiến bị chính quyền làm khó khăn, nhưng giờ đây cũng có những người bĩu môi chê bai mọi việc. Cô có cảm thấy xấu hổ khi gặp loại người này không?
Những bạn có thị kiến và chính tôi không có vấn đề gì với chính quyền, mà chỉ có chính quyền có vấn đề với chúng tôi thôi. Trong cương vị của chúng tôi không làm điều gì sai quấy, không làm phiền ai, nhưng chính quyền lại làm phiền chúng tôi. Chúng tôi rất trầm tĩnh, chúng tôi thường giải thích với chính quyền những điều mà tôi đang nói với quý vị đây, hay những điều mà chúng tôi đã nói với mọi người hành hương trong suốt 15 năm nay. Nếu họ không muốn chấp nhận lời chúng tôi, đó là quyền của họ, đó là vấn đề của họ. Ai nhìn những sứ điệp này và sự hiện ra của Đức Mẹ mà chê bai là người ấy tự làm trò cười với chính mình, chứ không phải với chúng tôi. Đó cũng là lúc người ấy phải ăn năn trở lại với Thiên Chúa mà thôi.
Với các thông điệp ở Medjugorje, Đức Mẹ khẩn cấp thúc giục người ta thay đổi nhiều mặt. Chúng ta phải làm gì để mọi người đều tham gia và chấp nhận thông điệp để rồi thay đổi?
Đức Mẹ luôn kêu gọi chúng ta chấp nhận thông điệp. Mẹ thường nói chúng ta chấp nhận các mệnh lệnh quá vội vàng rồi nguội dần và ngừng sống điều đó. Hình như họ đã mệt mỏi. mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nếu chúng ta thay đổi từ từ trong tâm hồn, trong nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta sẵn sàng thay đổi và chấp nhận ân huệ này, Chúa sẽ tìm cách để chúng ta bền tâm hơn. Như vậy sẽ không có vấn đề nữa. Chúng ta phải quyết định cho mình vì đây là điều quan trọng.
Cô và các người bạn có thị kiến đều gặp gỡ Đức Mẹ mỗi ngày, như để tiếp xúc với thế giới khác là thiên đàng. Đời sống này có thể so sánh với đời sống ở thế giới bên kia đang chờ đợi chúng ta không?
Mẹ nói chúng ta sống ở trên trái đất có thể sống ở thiên đàng, địa ngục hay luyện ngục tùy thuộc vào những gì người ấy định. Mẹ nói nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chết là hết mọi sự. Mẹ xác nhận rằng chúng ta chỉ là những người sống tạm trên trái đất. Chúng ta không thể nào so sánh thế giới này với những gì thiên đàng đang đợi chờ chúng ta. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin chấm dứt phần 2 trong tác phẩm Thời kỳ ân huệ ở nơi đây và xin kính mời quý vị đón nghe tiếp với phần thứ 3.